Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động.
Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống tạm thời với bệnh đậu mùa khỉ.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 có thể đạt từ 5,5 đến 6%.
Tổng giám đốc WTO kêu gọi các nước không đình chỉ xuất khẩu thực phẩm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 26 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thanh tra sửa đổi. Dự án luật kế thừa quy định về hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như luật thanh tra hiện hành, gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh và thanh tra huyện. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban pháp luật cơ bản tán thành với các quy định của dự thảo luật, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm toán với cơ quan thanh tra trong quá trình xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra, chỉnh lý quy định của dự thảo luật về xử lý chồng chéo với hoạt động kiểm toán để thống nhất với quy định của luật kiểm toán nhà nước.
Cũng trong phiên làm việc sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát cơ động. Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc thêm nên quy định chỉ những trường hợp đặc biệt thực sự cần thiết mới là phạm vi để cảnh sát cơ động có thể huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự. Bên cạnh đó, cần giới hạn người có thẩm quyền huy động khi thực hiện nhiệm vụ độc lập phải là những người phục vụ lâu dài trong lực lượng hoặc giữ cấp bậc, chức vụ nhất định.
Để tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế có công văn gửi các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các cơ sở y tế tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ theo định nghĩa của WHO. Khi phát hiện, báo cáo ngay Sở Y tế để phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán, xác định ca bệnh. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh.
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia được chia làm các giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn đầu, từ ngày 20 tháng 5, thực hiện áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu với các yêu cầu hệ thống ở mức cơ bản. Giai đoạn tiếp theo sau 3 tháng, hệ thống sẽ được hoàn thiện có khả năng thực hiện quản lý trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu.
Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng có thể đạt 5,5 đến 6% trong năm nay và cao hơn trong năm sau. Nội dung này được đưa ra tại báo cáo Thị trường Tài chính Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022 do Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV và Ngân hàng ADB thực hiện. Cùng với dự báo về tăng trưởng kinh tế, báo cáo cũng đưa ra dự báo lạm phát năm nay tăng khá mạnh, có thể lên mức 3,8 đến 4,2% năm nay và duy trì ở mức 4% trong năm sau. Thị trường tài chính Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế, nhưng cũng có những bước điều chỉnh giảm điểm cùng với đà chung của chứng khoán thế giới, cùng với những tác động từ chính sách, biện pháp chấn chỉnh thị trường của chính phủ và các cơ quan chức năng.
Báo cáo chỉ số thương mại điện tử EBI năm 2022 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam mới công bố cho thấy, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 có thể ở mức cao nhất từ trước tới nay nhờ kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và những động lực tăng trưởng từ làn sóng thứ hai. Ước tính năm 2021, lĩnh vực thương mại điện tử đạt tốc độ tăng trưởng trên 20% và đạt quy mô trên 16 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện và phát triển của các nền tảng hỗ trợ mua bán trong cộng đồng có thể tạo ra xu hướng mới, thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực bán lẻ trực tuyến trong giai đoạn tới.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đã tăng tương ứng 97,65% về số lượng và 86,68% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước. Các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch qua Internet, thanh toán qua QR code cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đưa cổ phiếu của tập đoàn FLC, công ty xây dựng FLC Faros, ROS và công ty nông dược 2, HAI, từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, các mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nguyên nhân do ba công ty này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Việc bị đưa vào diện hạn chế giao dịch có thể ảnh hưởng tới thanh khoản của các cổ phiếu này khi thời gian để nhà đầu tư mua bán chỉ còn được thực hiện trong phiên chiều.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội chủ trì cùng với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi tại các nút giao trên các trục đường. Căn cứ số liệu đếm lưu lượng phương tiện, các đơn vị tính toán khả năng thông hành của các nút và đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 5, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên. Từ chiều tối và đêm ngày 26 tháng 5 đến hết đêm ngày 27 tháng 5, Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa phổ biến từ khoảng 40 đến 80mm một đợt, có nơi trên 120mm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ gần đây, từ ca bệnh đầu tiên phát hiện tại Anh vào ngày 13 tháng 5, tính đến ngày 25 tháng 5, thế giới đã ghi nhận 158 trường hợp mắc bệnh, 117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Giới chức Thượng Hải Trung Quốc ngày 26 tháng 5 thông báo, học sinh phổ thông cơ sở và trung học của thành phố sẽ được đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6 tháng 6, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 của thành phố đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quyết định này không bắt buộc. Theo đó, học sinh hai cấp này có thể tiếp tục học trực tuyến cho đến hết năm học theo nguyện vọng. Theo kế hoạch, Thượng Hải sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 1 tháng 6. Ngoài trường học, các trung tâm thương mại và cửa hàng, cửa hiệu sẽ được mở cửa đón khách theo lộ trình.
Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo cảng Mariupol đã được rà phá bom mìn hoàn toàn và hoạt động bình thường trở lại. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia thuộc hạm đội Biển Đen cùng các kỹ sư đã hoàn tất công việc rà phá bom mìn. Hơn 12.000 thiết bị nổ và vũ khí đã được phát hiện và bị vô hiệu hóa. Các lực lượng Nga cũng thu dọn các kênh và vùng nước có tàu bị chìm cũng như là các chướng ngại vật khác. Hiện cảng đang chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng đầu tiên trong vài ngày tới.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trừ khi hai nước Bắc Âu này có các bước cụ thể giải quyết các yêu cầu của Ankara. Lập trường cứng rắn trên được phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tại cuộc gặp mặt với các quan chức Thụy Điển và Phần Lan hôm qua. Theo người phát ngôn của phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã nói rõ về những lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc gặp. Nếu những lo ngại này không được đáp ứng bằng các bước đi cụ thể trong một khung thời gian nhất định, thì quá trình gia nhập NATO của hai nước trên sẽ không thể có tiến triển.
Dựa trên cơ sở đánh giá tác động của cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc và chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ, Viện Tài chính Quốc tế IEF có trụ sở tại Washington, Mỹ đã giảm một nửa mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022. Trong dự báo công bố ngày 25 tháng 5, IEF đã hạ mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu từ 4,6% xuống còn 2,3%. Viện trên cũng cắt giảm mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc xuống còn 3,5% so với mức dự báo 5,1% đưa ra trước đó. Đối với nhóm G3 gồm Mỹ, Nhật Bản và khu vực đồng euro, tổ chức này đưa ra mức dự báo tăng trưởng là 1,9%.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kêu gọi các nước không đình chỉ hoặc hạn chế xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm cơ bản, giữa lúc tình hình xung đột tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm những căng thẳng trên thị trường lương thực toàn cầu. Hiện có khoảng 22 quốc gia với 41 lệnh hạn chế xuất khẩu hoặc cấm xuất khẩu thực phẩm, chưa kể các hạn chế xuất khẩu đối với các nhiên liệu đầu vào, hạt giống và phân bón. WTO hy vọng việc cơ quan này công khai giám sát những biện pháp kiểm soát như vậy sẽ ngăn chặn được các nước thành viên đưa ra những quyết định bất lợi cho cộng đồng quốc tế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học tới sẽ tăng học phí gấp đôi so với năm học này và sẽ tăng thêm từ 20 cho đến 40% mỗi năm sau đó.
Đồng tình với việc tăng học phí vẫn ở mức sàn quy định, tuy nhiên việc tăng ngay trong bối cảnh cả đất nước vừa trải qua thời kỳ khó khăn nhất của dịch COVID-19 sẽ trở thành gánh nặng với nhiều gia đình, nhất là gia đình nghèo, nông thôn và miền núi.
Mẹ mất sớm, em Lê Thị Như Quỳnh, trường trung học cơ sở Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, phải nương tựa vào ông bà ngoại đã ngoài 60. Theo bà Nguyễn Thị Dung, bà ngoại em Lê Thị Như Quỳnh, thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào mớ rau dưa của bà. Năm học tới, nếu học phí tăng thì khoản thu vốn ít ỏi ấy phải chia ra thêm nhiều phần.
Ông là bà thì trách nhiệm phải nuôi các con, các cháu ăn học. Và nếu có thì tốt, mà chả có thì mình cũng phải vay mượn cho con cái nó ăn học.
Không chỉ bà Dung mà nỗi lo về tăng học phí cũng là mối quan tâm trăn trở của phần lớn phụ huynh, bởi nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, thu nhập không ổn định, vì thế đóng học phí cho con ở mức hiện tại đã là khó khăn, chứ chưa nói đến tăng gấp đôi. Chị Đinh Thị Công, một vị phụ huynh cho biết.
Khi là đi vay nóng không mình, khi là tiền vay lãi về mình vào những cái việc khác thì bị quá thì lại lấy ra cái đấy cho vào tiền học của con.
Kết thúc năm học cận kề nhưng vẫn có những học sinh chưa hoàn thành đóng học phí. Vậy nên việc tăng học phí trong năm học tới khiến không chỉ phụ huynh mà cả giáo viên và các trường vùng núi trăn trở hơn. Bà Phan Thị Đoan Trang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Tôi vẫn đang dục học sinh, vẫn còn một vài học sinh nữa. Hôm nay là ngày đã kết thúc năm học rồi, hôm nay cho họp phụ huynh rồi. Và mong cái buổi họp phụ huynh hôm nay chúng tôi sẽ thu được tiền của nhân dân từ những đấy đóng học phí nhỏ như thế, ngắn như thế rồi mà vẫn còn khó khăn đấy ạ. Chúng tôi rất mong muốn là giữ ở mức độ cũ để chúng tôi dễ dàng thu cho học sinh những năm sau.
Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tăng này là cần thiết để bù đắp phần trượt giá của thị trường hiện nay. Đồng thời, các trường sẽ có thêm kinh phí để tổ chức tốt hơn hoạt động bổ trợ cho học sinh.
Chúng tôi cũng xem xét từng trường hợp cụ thể. Nếu hoàn cảnh khó khăn thì sẽ có những cái chế độ miễn, có chế độ giảm để không tác động ảnh hưởng lớn đến vấn đề vì học phí mà có thể ảnh hưởng đến cái việc đi học của các em học sinh.
Nhiều ý kiến đồng tình cần phải tăng học phí để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đây là vấn đề tác động tới hầu hết các gia đình, nên việc tăng ở mức nào, thời điểm tăng ra sao thì các địa phương cần có tính toán, cân nhắc cho hợp lý.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.